Han Bùi thân chào các thính giả của podcast Thâm Thí, nơi chúng ta mở lòng gỡ rối những câu chuyện gối chăn. Và xin giới thiệu với các thính giả khách mời ngày hôm nay, bác sĩ Phạm Quang Khải.
Chào quý thính giả của chuyện Thâm Thí, và rất vui thì một lần nữa thì bác sĩ Khải lại được đến và chia sẻ mọi người những câu chuyện liên quan đến chủ đề chuyện chăn gối có làm bạn dối chăng, đúng không? Nghe rất là hay. Cuộc trò chuyện chúng ta hy vọng nó sẽ gỡ rối được những cái vấn đề mà đang gây rối trong lòng các cặp đôi. Ok ạ.
Trước khi vào chủ đề chính thì Han Bùi sẽ cùng bác sĩ Khải và các thính giả warm up chương trình qua một vài bình luận thú vị từ tập Vì sao cặp đôi khó lên đỉnh cùng nhau mà bác sĩ Khải chính là chuyên gia.
Ok, mình thấy là cái chủ đề là rất nhiều phần bình luận đấy ạ, gây tranh cãi đấy ạ. Mình cũng vào đấy mà chưa dám bình luận thêm.
Bình luận đầu tiên của chúng ta sẽ đến từ thính giả Max OS. Bài học rút ra là nên dạo đầu ít nhất 2 phút trước.
2 phút thì mình thấy là còn chưa đủ. Dạo đầu thông thường chúng ta phải dành từ 5 đến 10 phút cho dạo đầu là ok. 10 phút là cũng không phải ít hơn đâu ạ. 5 đến 10 phút là hoàn toàn là hợp lý đấy ạ. Chứ còn 2 phút thì mình thấy vẫn hơi ngắn nha. Tuy nhiên là có cái tư tưởng là phải dạo đầu là đã tốt hơn rất nhiều người rồi. Đấy, chúc mừng bạn đã bước đầu trên cái hành trình mà đi tìm sự thăng hoa cùng nhau. Có là đã có gọi là đi đúng hướng rồi đấy ạ. Và nhưng mà tuy nhiên là con số mà mình khuyên đó là khoảng 5 đến 10 phút.
5 đến 10 phút. Bác sĩ Khải thì khuyên 5 đến 10 phút, còn Han Bùi tự thấy là 5 đến 10 phút nó chưa đủ đâu.
Đấy, các bạn thấy không? Tóm lại là các bạn cũng phải lựa theo đối tác đấy nhá.
Về bình luận thứ hai của thính giả Khiêm. Cho vợ về đích trước bằng nhiều phương pháp rồi đến mình là ok thôi.
Ok, đấy.
Thì hình như là bác sĩ Khải có công nhận thính giả Khiêm này đã tốt nghiệp khóa lên đỉnh cùng nhau chưa?
Tốt nghiệp. Rất là thấm nhuần tư tưởng. Đấy, và không biết là đây là Khiêm ơi, hy vọng là trong cái video tiếp theo thì em hãy để lại cái bình luận xem là em áp dụng và thành công chưa nhá. Bạn áp dụng và thành công chưa nhá. Thì nếu mà áp dụng thành công thì nó rất là tuyệt vời. Ok ạ. Dạ.
Bình luận cuối cùng của chúng ta đến từ thính giả Khang Ninh. Phụ nữ tuổi 40 trở đi dễ lên đỉnh hơn lúc trẻ. Và đàn ông tuổi 40 trở đi thì không còn hấp tấp, vội vàng khi làm tình.
Cũng là một ý khá là hay, đúng không ạ?
Rồi, như là độ tuổi 40 nó nghe như là một mốc tuổi vàng, đúng không bác sĩ Khải?
Mọi thứ đều thay đổi rất nhiều từ 40. Đấy, đàn ông tuổi 40 thì đúng là không còn hấp tấp vội vàng, tuy nhiên cũng không được yếu nha. Sau 40 là độ tuổi chúng ta phải giữ vững phong độ và áp dụng đúng những kỹ thuật mà bác Khải đã hướng dẫn ấy, thì ở độ tuổi nào chúng ta vẫn có thể lên đỉnh cùng nhau. 20, 30, hay 40, hay 50 thì nó không phải vấn đề. Quan trọng là chúng ta gì áp dụng đúng kỹ thuật các bạn nhé.
Có vẻ như là cái tập này chúng ta nhận được nhiều bình luận rất là thú vị, đúng không bác sĩ Khải?
Tập này là thấy là cả newbie và cả lão làng là vào hết, đúng không ạ? Có những người đã thành công và có những người chưa thành công, và hy vọng các bạn sẽ phần ở đây chia sẻ cho nhau và hãy cùng nhau dìu nhau lên đỉnh vinh quang, đúng không ạ?
Han Bùi rất vui khi thấy các thính giả hưởng ứng những cái nội dung của chương trình và mong rằng các thính giả sẽ gửi thêm nhiều những cái chia sẻ, những cái cảm nhận ở phần bình luận để cho chương trình của chúng ta thêm gắn bó hơn. Và hết món khai vị rồi thì mình phải vào món chính thôi. Chủ đề podcast hôm nay sẽ xoay quanh một từ khóa quen thuộc và em sẽ nhờ bác sĩ Khải nghe gợi ý và đoán từ giúp các thính giả nhé. Okay. Đây là một biện pháp tránh thai không dùng đến bao cao su khi yêu và khá là phổ biến ở phía nam giới. Và đáp án là
nam giới mà không dùng không dùng bao thì là xuất ra ngoài.
Đúng rồi đấy.
Ok.
Chính xác, đáp án chuẩn đấy bác sĩ ạ.
Ok.
Và đấy chính là nhân vật chính của chủ đề ngày hôm nay. Vì sao nam giới thích xuất ngoài? Theo một nghiên cứu thực hiện vào năm 2016 dựa trên dữ liệu từ Ban Dân số Liên Hợp Quốc và chuỗi dữ liệu nhân khẩu học và sức khỏe, ước tính đã khảo sát độ phổ biến của các biện pháp tránh thai tại hơn 100 quốc gia. Cho thấy một kết quả rất thú vị, đấy là trong 4 biện pháp tránh thai mà nam giới thường được áp dụng, bao cao su là biện pháp tránh thai phổ biến nhất ở mức 7,7%, tiếp theo là xuất tinh ngoài âm đạo ở mức 3,1%. Và Han Bùi cần lưu ý rằng vì dữ liệu khảo sát của nghiên cứu này rất lớn, thế nên là con số ở từng khu vực cụ thể nó sẽ có sự thay đổi đáng kể. Tuy nhiên mà nếu mà chúng ta khái quát đi thì mình có thể thấy là xuất tinh ngoài là biện pháp tránh thai phổ biến thứ hai dành cho nam giới. Trên thế giới thì chúng ta có những cái ước tính như vậy. Thế còn từ thực tế thăm khám thì bác sĩ Khải có thấy được cái sự ưu ái của nam giới dành cho biện pháp này không ạ?
Thực ra như này, người nãy Han Bùi có hỏi mình là tại sao nam giới lại thích xuất ngoài như vậy. Thì mình sẽ đính chính lại câu này. Các ông ấy thực ra không thích xuất ngoài đâu. Mình khẳng định luôn.
Không thích ạ.
Không thích. Bởi vì sao nhá? Tức là đây là bắt buộc phải chọn. Đúng không ạ? Tức là trong cái trường hợp mà các bạn không kế hoạch và các bạn đang muốn là không bị dính bầu mà phải chọn các phương pháp thì nam giới thích chọn phương pháp xuất ngoại nhất, chứ không phải là khi quan hệ nam giới thích xuất ngoại nhất. Mình sẽ khẳng định luôn như vậy.
Có nghĩa là chúng ta có hai cái
phải rõ ràng
thì thích chọn cái kia hơn.
Đúng, đây là các ông ấy phải chọn thì ông ấy sẽ chọn. Còn ví dụ như là giữa chọn cô A và cô B thì tôi thích cô B hơn. Đấy là bởi vì chúng ta phải chọn A hoặc B. Còn nếu không phải chọn thì tôi chọn hoa hậu. Đấy, đúng không ạ? Khi mà chúng ta phải chọn là chỉ có hai lựa chọn này thôi thì chọn cô B kia, và chính cô B chính là gì? Ở xuất ngoài. Nói luôn với các bạn thì thực ra là chúng ta đều là nam giới. Phương pháp xuất ngoài là một cái phương pháp mà thực ra là các bạn thích, bởi vì thực ra là nó sẽ không phải đeo bao. Vì đeo bao thì nói gì thì nói thì nó sẽ, chúng ta cảm thấy nó không được hòa quyện 100%. Như các bạn thấy là các quảng cáo về bao cao su thì giúp các cặp đôi là cảm thấy 99,99%, siêu mỏng nữa, kể cả 0,01mm thì nó vẫn là một cái gì đấy, nó vẫn còn một khoảng cách, đúng không ạ? Vậy thì nam giới thông thường là thích cái phương pháp là xuất ngoài, vì thực ra là đấy là do các bạn ấy đồn đoán xuất ngoài thì an toàn, vẫn tránh thai được, mà là cảm giác vẫn thích, cặp đôi vẫn thăng hoa hơn.
Em có thể hiểu được là về cái việc không bao nó có vẻ hấp dẫn với nam giới hơn. Có nghĩa là kiểu
chưa chắc là hấp dẫn với nam giới hơn. Nhiều khi nữ giới cũng thích cái đấy hơn.
Cái đấy thì cũng khá là cực sáng suy nghĩ.
Mình chưa khẳng định được, đúng không? Chưa biết ai là người thích hơn. Chứ là mình nói chung là các cặp đôi thích cái việc mà không bao hơn.
Không biết là độ tin tưởng của các anh nam giới về cái biện pháp này nó có thể đến được khoảng con số bao nhiêu nhỉ bác sĩ?
Không phải họ tin tưởng đâu. Họ chọn một cái phương pháp mà cái gọi là họ tin rằng là tin đi, người ta tin rằng là phần nào đấy là cũng được, nhưng mà một nửa còn lại là do các bạn liều. Đấy, cảm giác nó hưng phấn, không muốn đeo bao nữa. Lúc đấy thì không sợ vì có bao, lúc đấy thì cứ muốn thăng hoa hết thôi. Và đến lúc mà gần chớ thì chúng ta xuất ra ngoài, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn thấy có một câu cũng khá nổi tiếng, đó là câu là không kịp. Thế thôi, đấy, nhưng mà thấy là cái phương pháp đấy là một phương pháp mà chưa chắc thực hiện được. Và thực ra cái độ an toàn của nó thì nó cũng không cao.
Thôi rồi, chúng ta có hai phương án thì chúng ta chọn cái phương án phù hợp hơn. Có nghĩa là có
phù hợp hơn mà thích hơn.
Thích hơn.
Phù hợp thì mình không khẳng định là phù hợp nhé. Thích hơn, các ông thích hơn.
Thích hơn thôi.
Đúng không? Ở phương diện đàn ông là thích hơn.
Thế là các anh cũng có một cái sự ưu ái nhất định với cái biện pháp này so với biện pháp mà phổ biến số 1 thế giới, bao cao su. Nhưng mà về một cái phía em đi. Về phía em là một bạn nữ trẻ và cũng chưa có những cái kế hoạch rõ ràng về hôn nhân, gia đình sau này. Thì Han Bùi lại không có ưu ái cái điều này cho lắm. Và chia sẻ thật lòng với bác sĩ Khải và các khán giả thì Han Bùi đã từng thử và sẽ không có ý định thử lại lần hai.
Vậy sao? Vì sao?
Vì cái cảm giác căng thẳng ngay từ khi bắt đầu luôn. Tại vì ngay cả lúc đấy em đã dùng thêm một cái biện pháp khác là thuốc tránh thai hàng ngày. Có nghĩa là em vô cùng cẩn thận về phía bản thân em luôn. Em bảo vệ hai lớp.
Hai lớp rồi, ok.
Nhưng mà em vẫn luôn căng thẳng. Đã rõ ràng là cái mục đích của mình là mình phải tập trung vào cái sự tận hưởng ở đây.
Đúng. Nhưng mà em nói đấy, không tận hưởng thì không mà lên được.
Nhưng mà em cứ suy nghĩ trong đầu là anh ấy có kịp không. nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của Han Bùi rất nhiều. Và Han Bùi nghĩ là không, em chịu, em không làm được anh ạ.
Không có lần hai đúng không? Thực ra là đấy là về phía chị em. Đấy, mình rất thông cảm. Và mình khẳng định luôn là cái của Han Bùi là số đông, chứ các bạn không phải lo lắng là chỉ mình như thế đâu. Vì đa phần chị em khi mà chọn cái phương đấy là chị em sợ. Các bạn phải hiểu đến lúc đến bầu là phụ nữ bầu mà. Đấy, phụ nữ hơn là người lo lắng hơn. Còn cánh mày râu thì sao? Cánh mày râu thì cũng lo lắng không kém đâu. Và các ông ấy thường lo lắng, đúng không? Cái lo lắng tất cả đều xoay quanh một vấn đề là
có kịp không đấy?
Không kịp.
Lo quá.
Đấy, tức là cái việc mà chúng ta cứ canh cánh trong đầu là cái việc của chúng ta phải căn thời gian, nó làm cho cả cuộc yêu nó trở nên căng thẳng. Đàn ông thì cũng phải căng thẳng. Đấy, khi nào phải kiểm soát rất là kỹ, nó không được hòa quyện, nó không được thăng hoa, mọi thứ nó không được thăng hoa. Người ta hay gọi là trường hợp đấy là hay bị thiếu dương. Các bạn hiểu cổ truyền nói bị thiếu dương. Các bạn hiểu là theo nguyên thuyết âm dương hay là phải hòa quyện thì cái việc mà hơi ấm của phụ nữ nó sẽ bù đắp lại cái nhiệt lượng mà cơ thể mất đi. Đấy, về mặt đấy là về mặt cổ truyền cho nó. Thế còn về mặt sức khỏe sinh sản và sinh lý theo y học hiện đại, tức là thứ nhất là cái cảm giác mà lên đỉnh nó sẽ không được 100%. Và phụ nữ hụt hẫng nó sẽ ảnh hưởng rất sâu đến cái tâm lý của cả hai bạn về sau. Nhiều ông đàn ông hay dỗ dành bạn nữ của mình là từ từ sẽ quen đấy.
Không quen được.
Mình khẳng định các bạn là sẽ không bao giờ quen được. Thì ít nhất phương pháp đeo bao thì nó không 100%, nhưng mà khi mà chúng ta thứ nhất chúng ta thoải mái, chúng ta không bị gọi là lo lắng là liệu có dính bầu không. Đấy, rồi chúng ta không lo lắng là xem có rút ra kịp không. Chúng ta tận hưởng thôi. Thì cái tâm lý tận hưởng và thoải mái nó sẽ khác biệt rất là nhiều. Cho nên là cái việc này thực ra như Hàn muốn nói là đúng. Đấy, các ông nào mà cứ bắt người yêu mình chọn phương pháp này thì các ông nên thật sự là cân nhắc đến cảm giác của phụ nữ.
Đúng rồi, em nghe bác sĩ Khải nói xong thì em cũng cảm thấy an ủi ít nhiều. Nói chung là cũng không thể trách được cái phía bên kia, thì họ cũng chỉ mong muốn là họ có một cái cảm giác nó chân thật hơn. Nhưng mà cảm giác chân thật hơn đấy có thể phải đánh đổi bằng cái sự thoải mái của
chân thật
nữ.
Mà không thoải mái. Chân thật mà stress, chân thật mà không lên đỉnh cùng nhau được thì chân thật làm gì?
Cảm ơn bác sĩ Khải.
Okay, mình đây là mình vĩnh bạch dành cho tất cả chị em. Những ông nào cứ đòi cho Trần thì đây bảo vào đây nghe lại chị bác sĩ Khải nói là tại sao lại không nên chọn phương án đấy. Nhiều chị em nó cứ chiều đàn ông, nhưng mà các bạn thấy là khi đấy là hy sinh cái cảm xúc của mình đi, mà các bạn đang hy sinh cái sự hòa hợp của cả hai bạn đó. Các bạn thấy không ạ? Các bạn phải đính chính lại cho cái đối tác của ông. Nhưng mà cách tốt nhất thông nhau ông ấy là bảo vào nghe podcast của bác sĩ Khải nhá, bởi vì cái việc đấy chắc là ảnh hưởng đến tâm lý của cả hai và cuộc yêu lâu dài về sau.
Và nhắc đến câu chuyện này thì tự nhiên Han Bùi nhớ ra một cái số liệu rất là thú vị. Đấy là theo WHO vào năm 2019, chúng ta có tới 47 triệu phụ nữ đã sử dụng phương pháp xuất ngoài như một biện pháp tránh thai. Han Bùi thấy con số đấy khá là lớn, gần 50 triệu người trên toàn thế giới là phụ nữ có sử dụng cái biện pháp này trong cuộc sống hôn nhân của họ. Rõ ràng chúng ta vừa nhắc đến cái sự ngần ngại nhất định ở phía nữ giới khi đề cập đến cái phương pháp này. Vậy thì tại sao vẫn có một con số lớn như thế? Han Bùi cũng tò mò về cái độ khả thi tránh thai của nó đến khoảng bao nhiêu phần trăm.
Trả lời cho câu hỏi của Han Bùi thì theo một thống kê của My Construction E thì thông thường thì trung bình cứ 100 cặp đôi thì có 22 cặp mang thai khi sử dụng phương pháp đó là xuất tinh ngoài ạ. Vâng ạ, một con số hết không ạ? Và chúng ta thấy rằng là đương nhiên đây là một cái phương pháp không hề an toàn một chút nào. Nhiều khi mình đi giáo dục sức khỏe giới tính cho các bạn vị thành niên ấy, mình nói luôn là cái phương pháp này cái khả năng tránh thai nó chỉ đạt khoảng đâu đó 10%. Rất thấp. Trong khi đó là tránh thai bằng bao cao su có đạt hiệu quả lên từ 95-99%. Nó sự khác biệt hoàn toàn. Đấy,
khoảng cách quá lớn.
Quá lớn ạ. Nhưng tại sao có một cái trên nghiên cứu mà Han Bùi chia sẻ đến 47 triệu phụ nữ trên thế giới lại lựa chọn phương pháp này? Thì có một cái đặc điểm của cái nghiên cứu này đó là họ thống kê trên những cái phụ nữ đã lập gia đình. À, là khi lập gia đình thì họ sẽ có một cái tâm lý hoàn toàn khác với những cô gái đang trong độ tuổi mới lớn như là đây, đúng không ạ? Thì tức là chúng ta thấy rằng là đó là việc mà chúng ta tránh thai khi mà có gia đình nó sẽ hoàn toàn khác. Tâm lý đấy là mình tránh được đến đâu thì tránh, còn nếu có con thì chúng ta lại đẻ tiếp. Khác với việc là chúng ta đang đi học, chúng ta tuyệt đối không được có thai. Nó là cái tâm lý hoàn toàn khác nhau. Đây là hai câu chuyện về mặt tâm lý. Thế những người mà đã có gia đình, họ tâm lý họ tránh thai như đấy, tất nhiên là tỷ lệ thành công không cao. Thế nhưng mà họ tâm lý họ thoải mái. Chính vì họ thoải mái nên là họ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái như chúng ta vừa chia sẻ, nó ảnh hưởng nhiều đến gì? Đến cuộc yêu. Đúng ạ, họ vẫn thăng hoa, họ vẫn hòa hợp và tránh được thì tránh thì thôi. Tâm lý của những người đang có gia đình là họ như vậy. Thế còn ngược lại là những bạn mà là gì bắt buộc phải tránh được, dính là toi thì stress và căng thẳng. Chính mình là trải nghiệm rồi, đúng không ạ? Thế nên là tại sao đa phần phụ nữ trên thế giới họ chọn phương pháp đấy. Nốt một cái ý nữa đó là nếu như các bạn kịp thì cái tỷ lệ các bạn thấy không ạ, nó cũng không hề cao như mình chia sẻ đấy ạ, chỉ khoảng đâu đó 10-20% thôi. Khả năng tránh thai nó rất là kém. Có một cái rất quan trọng mà hy vọng các bạn đang nghe podcast hôm nay thì sẽ nắm được cho mình, đó là tinh binh của anh em thì không chỉ nằm trong lúc chúng ta phóng tinh mà trong dịch tiết bôi trơn, khi quan hệ tiết ra để bôi trơn đấy, nó tiết ra liên tục từ lúc chúng ta bắt đầu cương cứng nhá, và trong lúc quan hệ và đến lúc xuất tinh nó vẫn tiết ra liên tục, và dịch đấy thì đã có tinh trùng rồi. Nên tại sao, lý do tại sao là việc kể các bạn rút kịp, đây tôi tính là rút kịp nhá, thì tỷ lệ thành công chỉ được khoảng 10-20% là tránh thai được, bởi vì trong cái dịch mà lúc ra quan hệ nó đã có tinh binh trong đấy rồi, nên tỷ lệ tránh thai rất là kém. Cái phương pháp này thì hoàn toàn là không an toàn đâu và rất dễ dính bầu. Nãy giờ mình cứ bàn với nhau về câu chuyện rút kịp hay không, bây giờ mình cho thêm một thông tin nữa là kịp vẫn cái tỷ lệ tránh thai vẫn rất là gì thấp. Thế nên là các bạn hãy thật sự cân nhắc khi mà chọn phương án này nhá. Đấy, còn những cái cặp đôi người ta đã lập gia đình rồi thì không nói. Còn những ông nào đang đi học, những bạn nào đang đi học thì hãy thật sự cân nhắc khi chọn phương án này.
Bên cạnh việc tránh thai, đấy là nếu không sử dụng bao cao su thì chúng ta có đang phơi nhiễu về những cái nguy cơ bệnh lây qua đường tình dục hay không?
Thực ra nói là bao cao su thì rất là an toàn so với việc tránh thai. Thế nhưng còn thứ tác dụng thứ hai của nó là lây truyền các bệnh qua đường tình dục. Sự tiếp xúc của dịch với dịch, niêm mạc với niêm mạc, lây truyền đủ thứ bệnh. Chỉ cần một vết xước nhỏ thôi, chúng ta sẽ có viêm gan B, chúng ta có viêm gan C, chúng ta có bệnh sùi màu gà là rất là gặp nha. Mà sùi màu gà đeo bao chưa chắc là được hết đâu, bởi vì là mình đã gặp những cái ca mà sùi màu gà lại ở phần sưng mu, tức là che hết phần họa mi rồi nhưng mà vẫn ở phần sưng mu. Đấy, rồi bệnh lậu. Chơi trần là rất dễ dính lậu. Mình thực ra nói thật với các bạn là đây, tí nữa mình về đây ra phòng khám thì mình lại tiêm lậu thôi. Không có một ngày nào là mình không gặp bệnh nhân lậu, chắc phải đến 1 năm 365 ngày thì mình đến 360 ngày là mình gặp bệnh nhân lậu. Mà thường xuyên là liên quan đến câu chuyện là không bao. Và nhiều ông không bao là chơi trần là rất dính lậu rồi, rồi dính xùi. Và những cái mối tình one night stand, mình khẳng định với các bạn là những cái đối tượng one night stand, friend with benefit là không bao, không bao giờ chơi bao. Mình đã tiếp xúc đối tượng rất nhiều, làm booking bar rất nhiều nghề nghiệp. đang nghề của mình thì gặp rất nhiều đối tượng, và thực ra câu chuyện các bạn chia sẻ là bọn em vui thôi, lúc đấy thì say không cần bao gì cả, không có sự chuẩn bị từ trước mà không bao chơi trần rất máu, ngày mai lại không biết ai là ai.
Ôi.
Đúng không ạ? Thế nên là mình gặp lậu này, gặp xui này là rất nhiều, đặc biệt không bao thì tỷ lệ dính cao lắm, một phát dính ngay. Các bạn cứ thử đi cái vịn viếc ấy, khoảng 2 tuần về là đái buốt chảy mủ là biết ngay đấy, hoặc mọc nốt xùi lên là biết ngay đấy các bệnh. Và nặng nề nhất một cái bệnh mà chúng ta thấy bệnh cảm bị thế kỷ HIV là cũng lây truyền ngay qua đường tình dục, các bạn thấy người ta biết rõ rõ. Và chúng ta luôn là liều lĩnh với những cơn say, buông thả mình trong những say sưa và phê pha, và cuối cùng cái hậu quả lĩnh lại là chúng ta thôi mình gặp nhiều rồi cũng phải khóc khổ đấy. Tránh thai là một vấn đề, nhưng mà bệnh xã hội cũng là một vấn đề nữa. Hai cái đấy là cái mà chúng ta thấy rằng là việc chúng ta đeo bao cao su thì nó sẽ giảm được khoảng 90% các vấn đề liên quan đến đường tình dục, từ mang bầu hay các bệnh tình dục. 90 đấy nhá, khoảng 100%. Ok.
Rõ ràng là cái ưu tiên về tránh thai cũng quan trọng, nhưng mà chúng ta không thể quên được một cái vấn đề khác ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của chúng ta là những cái bệnh. Và rõ ràng là Han Bùi hiểu hơn ai hết về cái khả năng là mình thật sự không thể phòng tránh những cái vấn đề đấy nếu mà cái đối tác của mình không phải là một người có mối quan hệ cam kết, cũng
một
mà
một.
Chúng ta cũng không rõ ràng về tình trạng sức khỏe với nhau.
Đúng rồi, chính xác. Bây giờ nhiều cặp đôi họ văn minh, họ trước khi họ quan hệ tình dục lần đầu tiên ấy,
đi xét nghiệm,
rất văn minh. Mình thấy đánh ra đấy là một cái văn minh, chứ không phải là anh không tin em không tin anh. Nói luôn là gì, chả tin ai hết, không tin bố còn nào hết, đúng không? Tình yêu bây giờ em yêu anh mà anh em lại bắt anh đi xét nghiệm mà thôi. Em cũng xét nghiệm mà, có phải mình anh đâu, đúng không?
Xét nghiệm cả hai, cả
đôi. Anh không sợ thì đúng không?
Han Bùi sợ.
À, okay.
Han Bùi sợ,
đúng không?
Han Bùi đi xét nghiệm ạ.
Mình thấy đây là một cái rất văn minh. Lại thêm một cái thông điệp nữa là những ông nào thực sự yêu người yêu mình, ta nên kiểm tra sức khỏe thường xuyên, đúng không? Đây là một cái cam kết, một giấy cam kết bằng bút mực.
Han Bùi có một người bạn đã từng đùa một câu rất thú vị cái điều này là đấy là mình đi ân ái với nhau, mình có passport,
mình
có hộ chiếu.
Và
rõ ràng luôn.
Thông hành, đấy thông hành đấy. Đấy. Thì chúng ta mới làm việc nó mới thoải mái, nó mới thăng hoa. Mình đã nói rồi, cái chủ đề mà lên đỉnh cùng nhau đấy, cái tâm lý thoải mái. Thế vừa làm vừa sợ đối tác của mình có bệnh thì làm sao mà thoải mái được, đúng không ạ? Hãy cứ thật sự là kiểm tra thật kỹ càng, và chúng ta sẽ cùng nhau thoải mái và có những phút giây thăng hoa nhất. Chúng ta thấy là bệnh xã hội này còn thêm nữa là khi dính bầu lại phá thai. Chúng ta gặp rồi, tại sao bây giờ tỷ lệ phá thai nhiều như thế, các phòng khám thai rồi phá thai chui nhiều như thế, là chính là các bạn trẻ đối tượng mình gặp nhiều. Gia bạn mình có rất nhiều không tiện nhắc đấy, bác sĩ sản các bạn này gặp đối tượng nhiều trẻ, thậm chí lớp 10 nhá, đấy 18 tuổi, lớp 12 đấy, đủ độ tuổi không nói mà rất trẻ phá thai. Và các bạn biết một lần phá thai bây giờ các bạn cứ xem nhẹ cái việc là dính thì thôi đi phá, nhưng những bạn đấy thì từ sau này lần một lần phá thai thôi, rối loạn nội tiết tố này, bong chóc niêm mạc tử cung này, từ niêm mạc tử cung mỏng này, sau nạo vét này, thì cái tỷ lệ mà có thai tự nhiên là rất thấp, đúng không ạ? Một chuyện nguyên gây vô sinh ở phía nữ giới là có tiền sử nạo phá thai đó. Nên các bạn thấy rằng là chúng ta không thể để một phút gọi là thả mình, buông thả chiều người yêu, mà chính chúng ta lại là người gánh hậu quả về sau này. Đến lúc mình gặp được người thực sự yêu mình, thực sự muốn đẻ con cho người đấy thì lại không được. Mình đã gặp rồi, buồn. Ngày xưa tuổi trẻ nông nổi, trẻ ai chẳng nông nổi, nhưng nông nổi trong mức kiểm soát. Và bây giờ truyền thông rồi, các bác sĩ nói rồi, nói ở bệnh viện gặp nói rồi, lên cả TV truyền hình rồi podcast đây đang chia sẻ cho các bạn, thì rất hy vọng các bạn đang có một ý thức nó đúng đắn về sức khỏe của mình. Chính những ông nam giới, nếu thực sự yêu, chúng ta hãy nghĩ cho bạn yêu của mình. Và chính người phụ nữ, những bạn phụ nữ, các bạn phải có một ý thức để bảo vệ chính bản thân mình khỏi các bệnh xã hội và khỏi cái nguy cơ mang thai ngoài ý muốn. Bởi vì cái hậu quả thì chính những người phụ nữ là những người mà chúng ta thiệt thòi nhất. Đúng không ạ?
Han Bùi rất đồng ý với bác sĩ ạ. Vì cái câu chuyện bảo vệ bản thân nó nên xuất phát từ mình trước, nên xuất phát từ sự hiểu biết và cái trách nhiệm với chính bản thân mình, cơ thể của mình. Có nghĩa là chúng ta không bảo câu chuyện tình cảm chúng ta không có, nhưng mà mình vẫn luôn phải ưu tiên mình trước. Cho đến khi mà chúng ta có những cái kế hoạch lâu dài về sau, những cái sự xác nhận đấy của các bạn ấy, thì mình hãy cố gắng bảo vệ bản thân. Han Bùi có một cái quan sát như thế này muốn chia sẻ với bác sĩ Khải và các thính giả. Đó là từ trải nghiệm thật của Han Bùi, khi mà Han Bùi cùng bạn trai thử cái biện pháp xuất ngoài, thì trong cái lần đấy Han Bùi thấy rằng bạn trai mình không có cái hiện tượng thăng hoa. Có nghĩa là Han Bùi không thấy bạn ấy ra thành quả. Trong cái lần đấy thì Han Bùi đã hỏi là anh có bị làm sao không? Ngay lập tức luôn. Là mình cảm thấy lo lắng chứ từ phía nữ giới, nhưng mà mình quan sát là không có cái sự thăng hoa
thành
ở phía
quả, đúng
bạn
không?
Kia
đúng
là
ra,
mình
đúng
thấy
không?
Kiểu thực sự là cái biện pháp này nó có đảm bảo được cái sự thăng hoa và cái khoái cảm ở phía nam giới như lời đồn không?
Đấy, để trả lời cái câu hỏi này thì mình đã nói rồi đấy, tức là mình đã chia sẻ, tức là nam giới khi mà chọn phương pháp này thì họ thích cái việc mà tiếp xúc ra với ra thì, nhưng ngược lại họ đặt lên họ một cái tâm lý rất là nặng, stress. Tức là nữ giới người ta sợ, nam giới sợ, nam giới sợ không xua kịp, thế là cái việc cứ phải là căn ke lúc nào ra thành ra thành trở thành một cái gánh nặng tâm lý cho họ, và họ không thực sự cảm thấy thoải mái. Cái việc không thoải mái ấy, có thể những bạn gây tình hợp nó còn không cương đủ đến lúc cuối cơ. Nhiều khi nam giới lúc này rút ra là vì không đủ cương nữa rồi, tức là bị xìu giữa chừng ấy.
Liệu mà nó có thể gây ra một cái rối loạn gì đấy về sau nếu mà
rối
cái
loạn về...
tình trạng này nó có nghĩa là mình cứ áp dụng cái biện pháp này nhiều lần nhưng mà kết quả nó vẫn không có, không như bác sĩ.
Nếu quan hệ mà không xuất tinh mà lặp đi lặp lại nhiều lần, nó sẽ gây nên một cái phản xạ là gây rối loạn về cương dương về sau. Thậm chí về sau khó cương được quan hệ cơ, vì nó gây ảnh hưởng đến cảm xúc. Đàn ông nhiều người là không thể cương được về sau luôn ấy. Mỗi lần quan hệ người ta đều sợ là người ta không thể nó lên đỉnh được, không giữ độ cương được cố chặn. Và chính cái lo lắng đấy là làm giảm testosterone. Và là, đầu tiên là về tâm lý, nhưng về sau là gì, là thực thể hormone trong cơ thể mình thay đổi. Mình gặp nhiều trường hợp như thế rồi. Đấy, và mình khuyên luôn, cấm luôn là không chơi phương pháp đấy nữa. Đàn ông mình khi mà ra nó sẽ giải phóng ra rất nhiều cái hoạt chất, nó sẽ gây tăng cái khả năng giảm stress này, tự tin nam giới. Mà bây giờ cứ không ra thì rất là stress đấy. Oxytocin là một cái rất quan trọng với đàn ông, nhưng không xuất tinh thì không sản xuất ra được. Ok các bạn, đó. Thế nên là lời khuyên cho các bạn nam giới, nếu các bạn gặp tình trạng mà không xuất được thì các bạn nên thay đổi phương pháp ngay. Chứ để tình trạng đấy kéo dài, nó sẽ gây nên cái rối loạn cương về sau này chắc chắn.
Chính ra Hàn Bùi lo không thừa. Hàn Bùi tin rằng bạn gái của bạn, người vợ của bạn, vợ tương lai, ý là vậy, đều có thể nhìn thấy được những cái dấu hiệu đáng lo ngại cái việc đấy, và chị em chúng tôi lo lắng là chuẩn.
Chuẩn, đúng không? Chứ không phải bà em này, bởi vì em lại nghĩ ra cách để từ chối anh, không phải đâu, phải mang lo cho anh thật đấy. Và bác sĩ nói rồi, các anh sẽ không nguy cơ đấy, đúng không ạ? Thế hôm nay là chúng ta trả lời rất nhiều câu hỏi đấy.
Rất nhiều
và
câu hỏi.
Nghĩ là mình nghĩ là một cái podcast này sẽ được chia sẻ nhiều. Các bạn nên chia sẻ đến các đấng mày dâu, đến người yêu của mình, để chúng ta hiểu hơn, để chúng ta có những cuộc have sex nó trọn vẹn hơn, đúng không ạ? Chúng ta không hiểu nhầm cái khái niệm về have sex, chúng ta không bị hiểu nhầm nhau rằng là vì em không tin anh, vì em không được
yêu anh
thứ hãy gửi cho những ông đấy rằng tại sao tôi lại như vậy. Bác sĩ nói chứ không phải tự nhiên tôi không thích đấy, mà nó rất nhiều,
có bác sĩ Khải chống lưng ạ.
Đúng rồi, tất cả chị em tự tin nhá. Đấy,
và đặc biệt với những cặp đôi chưa muốn có em bé sớm, mình thật sự là phải gạch nó khỏi danh sách được ạ. Thế nếu mà ngoài cái biện pháp xuất ngoài này thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp tránh thai nào hiệu quả, an toàn và vẫn đảm bảo được sự kết nối cho cặp đôi? Mời bác sĩ Khải đưa ra danh sách ạ.
Mình sẽ đưa ra thứ tự mà từ trên xuống dưới cho các bạn áp dụng nhé. Bao cao su là số 1 nhé. Bao cao su bây giờ có những loại invisible, đúng không? 0.01 quảng cáo hoành tráng và cảm giác nó khá chân thật, các bạn nên thử. Là số 1 bao cao su. Số 2 đó là thuốc tránh thai hàng ngày. Thuốc tránh thai hàng ngày thì tỷ lệ an toàn cũng khá cao, có thể lên đến 90% dành cho các bạn nữ. Và thứ hai là nếu các bạn nữ uống cái thuốc nhanh ngày thì có hai cái lưu ý thôi. Một là phải nhớ, vì quên là thôi, quên một ngày là toang, đúng không ạ? Thứ hai là các bạn khi uống thuốc nhanh ngày thì nó đẹp da, điều hòa nội tiết tố. Đấy, thì cái phương pháp này cũng rất là, mình cũng rất là khuyến cáo các bạn có thể áp dụng, đúng không ạ? Phương thứ ba thì nó sẽ khá là hiệu quả, nhưng lại đến từ phía nam giới, là như ông mà những cặp đôi mà đã đủ con rồi, đã đẻ đủ con gái, thì các bạn có thể chọn phương pháp đó là thắt ống dẫn tinh ở nam giới hoặc là thắt buồng trứng ở nữ giới. Tuy nhiên mình vẫn ưu tiên là thắt ống dẫn tinh nam giới hơn vì nhẹ nhàng và ít tai biến. Phương pháp tiếp theo nó kém hiệu quả hơn một chút nữa, đó là đếm ngày ở bạn nữ. Phương pháp này thì mình không khuyên cáo lắm nhé, bởi vì là cái khả năng an toàn thì nó cũng ngang với cái xuất ngoại thôi. Bởi vì là phụ nữ khi nhiều khi thăng hoa quá thì họ cũng rụng trứng, chứ không phải đến ngày mới rụng trứng đâu. Đấy, cái câu mà thấy trai đẹp rụng trứng là hoàn toàn đúng nhá. Tức là phụ nữ thì nhiều khi ta rụng trứng theo cảm hứng, theo cái tinh thần của người ta đấy. Nên là cái phương pháp này mình xếp cuối cùng. Ok không ạ? Thì trên đây là một số phương pháp các bạn có thể tham khảo và độ tin cậy từ trên xuống dưới. Ok.
Rồi. Hàn Bùi xin tóm tắt lại, nhắn gọn lời của bác sĩ Khải cho các thính giả đầu tiên, cũng không thể thay thế được và phải công nhận bao cao su. Thứ hai là thuốc chính là hàng ngày. Đấy, lỗi em.
Rồi, okay.
Cũng bảo vệ hello của Hàn Bùi ạ. Tự quên.
Rồi.
Và sau đấy là thắt ống dẫn tinh ở những cặp đôi mà họ đã có đủ con cái, gia đình êm ấm rồi.
Okay.
Và cuối cùng là biện pháp xuất tinh theo chu kỳ.
Đúng rồi.
Nghĩa là đếm ngày và chọn cái ngày an toàn của bạn nữ, cái ngày không có rụng trứng để xuất tinh.
Rồi.
Tuy nhiên là bác sĩ Khải cũng có khuyến nghị rồi là chị em phụ nữ chúng tôi thấy trai đẹp và rụng trứng ấy, nên là các anh em cũng không tin được đâu.
Okay.
Mình cứ phải tin tưởng bằng chính bản thân mình thôi ạ.
Rồi, ok.
Và các bạn thân mến, thì hôm nay chúng ta đã cùng trò chuyện để nhìn rõ hơn, hiểu hơn về cái chuyện xuất ngoài. Như bác sĩ đã chia sẻ thì nó lại chưa bao giờ là phương pháp an toàn tuyệt đối. Và với chị em phụ nữ chúng tôi thì cái cảm giác lo lắng và căng thẳng khi phải giao phó cái sự an toàn của mình vào cái đàn ông ấy, thì nó sẽ khiến cho cái cuộc yêu nó mất đi nhiều cảm xúc nữa. Và vì thế Hàn Bùi muốn nhắn nhủ rằng là chuyện giường chiếu nó chỉ thực sự trọn vẹn khi cả hai được an tâm và đồng thuận. Và xuất ngoài thì có thể giải pháp tình huống, nhưng mà nếu mong muốn tình yêu mình bền lâu và hạnh phúc nó được trọn vẹn hơn, hãy lựa chọn những cái phương pháp khoa học an toàn hơn để bảo vệ cho nhau. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong số thầm kín tiếp theo, nơi chúng ta cùng nói với nhau chuyện thầm kín để mở lòng chuyện khó. Và bác sĩ Khải, cảm ơn bác sĩ Khải đã cung cấp những cái thông tin rất là thiết thực, thực tế và bảo vệ chị em.
Ok, rồi, rất cảm ơn chương trình ạ. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.